Taeloa dukalindam tantareuban, Jesu gantailam kongyan. Vadom binlam takum nyau tavoy ha, nai tua taelam ngai mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây, chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài quyết tâm phấn đấu đến cùng. Thưa quý vị, phần đông những người bị sự thất bại trong đời sống trên đường đời là vì làm bất cứ việc gì làm theo nhịp độ cao hứng chứ không quyết tâm phấn đấu đến cùng. Tâm lý gia R. Pressure cho rằng phấn đấu đến cùng là điều kiện để thành công. Kẻ nghịch ta là kẻ giúp sức cho chúng ta đấy. Tục ngữ ca dao Việt Nam ta cũng có câu: chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, sóng cả mạc sóng, hết chèo lại bơi. Mỗi người đều có mục đích và hướng đi cho cuộc sống, nhưng nếu thiếu tinh thần phấn đấu quyết liệt cho đến cùng thì cuộc đời sẽ thất bại. Cho nên đừng bao giờ phân tâm hay nông nổi đổi dời, chắc chắn kiên trì sẽ đi đến thành công. Lập đường trong đời sống của Phaolô như thế nào? Ở đây chúng ta hãy nghe người tôi tớ của Chúa đại ơn tuyên xưng như thế này. Về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip đoạn 3, câu 13-14. Văn hóa nước Việt ta cũng có câu ca dao: hải trăm bình chí câu cua, giàu ai câu trạch, câu rùa mạc ai. Thưa quý vị, có câu chuyện sau đây để chúng ta có thể cụ thể hóa vấn đề mà chúng ta đang suy nghĩ. Bà Patricia K. Cameransi có trường thuộc câu chuyện của bà được báo Phương Đông đã đăng trong số 877A như sau. Bà Patricia là con một trong gia đình êm ấm hạnh phúc. Vì là con một nên bà luôn luôn khao khát muốn có anh có em. Và bà tự nhủ mai sau nếu lập gia đình thì phải có đông con. Tuy nhiên cái vấn đề sinh đẻ con cái đâu phải muốn là được. Mấy chục năm về trước, khi mẹ của bà mang thai bà, mẹ bà có dùng một loại thuốc có chất kích thích hoạt môn sinh sản gọi là DES. Vào thời đó, khoa học cho rằng DES là một hợp chất hóa học tương tự chất BPA, có tác dụng phòng ngừa sảy thai, mà hiện nay được dùng để làm đồ nhựa, có liên hệ tới một số bệnh trạng phụ nữ từ ung thư tử cung cho đến việc trở ngại sinh sản. Sau khi mẹ bà qua đời, bà càng mù tịt về điều kiện và khả năng sinh sản của mẹ bà trước đây. Có lẽ mẹ của bà cũng đã muốn sanh thêm con, nhưng ảnh hưởng của chất DES cho nên mẹ bà không thể thụ thai được. Và bây giờ bà đã cố gắng để thụ thai tự nhiên trong suốt một năm trường mà chẳng thấy có hiệu lực gì cả. Cho nên hai vợ chồng bà quyết định phải thụ thai nhân tạo bằng cách phương pháp IVF, thụ thai trong ống nghiệm. Vợ chồng bà rất tin tưởng lối thụ thai này vì nó đã từng giúp cho nhiều người phụ nữ hiếm con được sanh con và sanh nhiều con. Thế là bà được tiêm thuốc kích thích cho trứng rụng nhiều hơn. Và bác sĩ theo dõi khi trứng rụng là lấy ra rồi đem phối hợp với tinh trùng ở ngoài, đoạn đem cấy vào dạ con. Kết quả, bà được đậu thai đôi cùng một lúc, nhưng chỉ được có 11 tuần lễ, rồi sau đó bị sảy thai. Vợ chồng bà thất vọng, nhưng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục thực hiện thêm hai lần như vậy nữa. Lần đầu không thành, lần sau đậu thai chỉ được vài tuần, rồi cũng không nuôi dưỡng được. Sau nhiều tháng trong mâm và theo dõi từng chu kỳ thử máu siêu âm vẫn không thể thụ thai được, vợ chồng bà thay đổi chỗ ở cũng như công việc làm với hy vọng trong môi trường mới sẽ giúp cho cơ thể tuân theo định luật của đấng tạo hóa. 2 năm sau, bà thử thụ thai lại với phương pháp IVF như trước thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Lúc bây giờ, vợ chồng bà có một người bạn gái tên là Kathy, cùng chồng đã sanh 2 con 2 lần, và vợ chồng người bạn này sẵn sàng mang thai giúp nếu ông bà muốn. Và ông bà rất lấy làm cảm kích đối với tấm lòng của đôi bạn, nhưng ông bà không muốn bỏ cuộc, nên họ cứ tiếp tục thực hiện thêm 6 lần IVF nữa, xong tất cả đều không thành đạt. Bây giờ, ông bà có nghĩ đến việc xin con nuôi, nhưng phí tổn xin con nuôi tại tiểu bang Maryland lúc đó từ 18.000 đến 20.000 Mỹ Kim. Ông bà không có đủ khả năng tài chính, nên cuối cùng ông bà quyết định nhờ Kathy mang thai giùm. Thế là bà và Kathy bắt đầu quá trình thụ thai nhân tạo cùng một lúc. Sau khi trứng của bà đã được thụ tinh bên ngoài và đem để đông lạnh, thì phải gửi gấp cấp tốc đến một bệnh viện tại Seattle, tiểu bang Washington, nơi Kathy đang cư ngụ. Trong suốt 2 tuần lễ, ngày nào Kathy cũng bỏ 2 giờ lái xe từ nhà đến bệnh viện đó để thực hiện thủ tục tiếp nhận phôi thai của vợ chồng bà Patricia vào trong dạ con của bà ta. Cùng lúc gửi trứng thụ tinh đông lạnh cho Kathy ở Seattle, thì ở tại Maryland, bà cũng đến bệnh viện để tiếp nhận trứng của mình đã được thụ tinh, với hy vọng hai cơ thể cùng một lúc tiếp nhận cùng một phôi thai để có kết quả. Vậy mà cuối cùng cả hai bà đều không giữ được phôi thai trong bụng. Bao nhiêu năm trời đã tốn biết bao nhiêu công sức và thì giờ mà không đem lại kết quả gì hết. Mai thai họ có bảo hiểm tốt nên mọi chi phí đều được trang trải tất cả. Vào tháng 10 năm 1977, bà Kathy không bỏ cuộc, ráng thử thêm một lần sau cùng, là lần thứ 11 trong cuộc đời khao khát là mẹ. Thật sự ra, vợ chồng bà không còn tin tưởng vào khả năng đậu thai được nữa và muốn gửi tất cả các phôi thai đã được đông lạnh đến Seattle cho bà Kathy. Nhưng theo luật của bảo hiểm, bắt buộc bà phải giữ lại 2 cái cho bà, nên bà đành phải làm theo bảo hiểm. Trong khi chờ đợi kết quả của bà Kathy tại Seattle đậu thai, thì bà ở tại Maryland làm hẹn đến bác sĩ để siêu âm, thử máu, sau khi đã được bác sĩ đưa trứng thụ thai vào bụng. Vào một buổi sáng, như thường lệ, bà thức dậy với trạng thái mệt mỏi, 5 giờ sáng, bà phải lái xe 2 tiếng đồng hồ đến bệnh viện. Bà tự hỏi, đi làm chi nữa? Vì đã bao nhiêu lần cấy trứng thụ thai vào bụng mà có được gì đâu. Làm một lần nữa, chỉ thêm thất vọng. Nhưng bà vẫn đi đến bệnh viện để thực hiện đúng thủ tục của bảo hiểm. Chiều hôm đó, sau khi về nhà vài giờ, bà nhận được tin từ cô y tá của bệnh viện cho biết kết quả thụ thai là dương tính. Nồng độ hạt môn ở trong người bà lần này khá cao và có nhiều triển vọng giữ được bào thai. Bà không tin những lời mà bà đã nghe qua đâu tai. Nhưng vài tuần sau, lần đầu tiên vợ chồng bà nghe được nhịp tim của bào thai đập thình thịch qua ống nghe của bác sĩ. Ông bà không cầm được nước mắt của sự vui mừng không xiết và không ngớt lời cảm tạ đấng Thượng Đế toàn năng đã ban cho một đứa con mà ông bà đã từng ao ước và cố gắng thực hiện mọi phương cách trong 10 năm trường. Ngày 2 tháng 8 năm 1998, bà đã hạ sanh một đứa con trai khỏe mạnh và đặt tên là Benjamin George Cameron C. 3. Quả thật là một kỳ công kiên trì phấn đấu đáng khen ngợi và một thành quả thật tuyệt vời, thỏa đáp mục tiêu chánh đáng cho cuộc đời của đôi vợ chồng Patricia K. Cameron C. Thưa quý vị và các bạn, xem thế chúng ta mới biết tất cả các doanh nhân trên thế giới, bất luận trong lĩnh vực nào, muốn thành công đều phải trả cái giá bởi sự kiên trì nhẫn nại để phấn đấu mọi nan đề cho đến khi thành công nổi tiếng. Thưa quý vị, vào ngày sinh nhật thứ 91 của ông Nelson Mandela, tổng thống của Nam Phi, tổng thống Hoa Kỳ ông Obama đã gửi lời chúc mừng sinh nhật như sau. Cuộc đời của ông Nelson, cựu tổng thống 91 tuổi, dạy cho chúng ta thấy có những điều mới đầu tưởng chừng như không thể, nhưng chỉ cần có đủ quyết tâm và dũng khí thì con người đều có thể thực hiện cho đến cùng. Cổ nhân nước ta đã từng dạy, tặng nhân lực tri thiên mạng. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong thánh kinh rằng: về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải. Tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sống trong đường đời có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải đối diện để thực hiện, để vượt qua, để đem lại sự thành công. Tất cả đều do kiên trì, nhẫn nại, phấn đấu cho đến cùng. Và cái bí quyết cuối cùng là nhờ cậy đấng toàn năng là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ thêm sức cho những kẻ tin và nhờ cậy nơi Ngài. Thưa quý vị có muốn cuộc đời của mình được thành công trong mọi lĩnh vực và cuộc sống một cách chánh đáng không? Quý vị hãy nhờ ơn Chúa ban cho kiên trì nhẫn nại, phấn đấu cho đến cùng. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã giúp cho thánh đồ Phaolô, thêm sức cho thánh đồ Phaolô, cũng là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho quý vị và tôi để chúng ta có thể đủ sức, đủ ơn, chịu đựng và sẽ thành công trong ý muốn của Chúa. Nguyện Chúa Ngài kêu gọi quý vị đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế. Vì Chúa Jesus Christ là đấng, Ngài đã thắng thế gian, thắng tội lỗi và thắng cả ngay sự chết, Ngài đã sống lại, thì Ngài có đủ quyền năng để ban cho chúng ta, thêm sức cho chúng ta, hầu cho chúng ta được thành công chính đáng cho cuộc đời này và được cứu ở trong nước của Chúa khi mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin nhờ cậy Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong cho từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn.
kính lạy Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.